Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Thánh Gioan cũng vừa giải thích cho chúng ta, Chúa Giêsu nói đền thờ ở đây chính là thân thể của Ngài. Vậy thì đền thờ ấy phải được sử dụng một cách gọi là đúng nghĩa nhất như bài đọc thứ nhất đó. Đó là gì? Ngươi không được dùng chính nơi thánh của ta mà trở thành cái nơi gọi là làm những điều bất xứng. Đó là cái điều cấm kỵ. Đức Giêsu ngày hôm nay có thể nói Ngài nổi nóng lên bởi vì con người đã đi xa hơn những gì mà mình được phép làm. Biến đền thờ của nơi mà thờ phượng chính đáng nhất trở thành cái nơi gọi là tính toán và làm đủ mọi trò làm cho nhơ bẩn. Đền thờ mà Chúa Giêsu nói ở đây chính là đền thờ mới trong thân thể của Ngài. Đền thờ mấy phải được phá hủy đi trong sự đau khổ, sự chết và sự phục sinh của Ngài, để rồi ba ngày Ngài sống lại thì chính thân thể Đức Giêsu trở thành đền thờ mới. Và những ai tin vào nơi Đức Giêsu Kitô và cùng lặn ngục vào trong sự chết và sống lại của Ngài thì những con người ấy mới là những con người xứng đáng để vào và thờ phượng nơi Ngài và trong chính đền thờ là Chúa Giêsu Kitô. Trong nơi ấy là nơi thanh sạch, trong nơi ấy là nơi xứng đáng để cho con người tìm được sự bình an và hạnh phúc đích thực trong cuộc đời của mình. Đền thờ mới mà Chúa Giêsu nói là chính thân thể của Ngài và trong cái chết ấy cũng mời gọi mỗi người hãy sống đức tin một cách chân chính nhất thì con người mới trở nên bình an và thanh thoát, ngõ hầu xứng đáng làm cho cuộc đời của mình trở thành đền thờ cho Chúa, Thiên Chúa ngự trị. Thánh Gioan nói, Thiên Chúa là tình yêu và ai có tình yêu thì có Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Đền thờ tâm hồn của mỗi người chúng ta phải được xây dựng bằng chính sự hiệp thông hiệp nhất, phải bằng chính sự yêu thương và mời gọi yêu thương hơn nữa, để rồi liên kết với nhau trong một Thiên Chúa duy nhất mà con người tôn thờ, đó chính là Đức Giêsu Kitô, đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người và cũng chính là đấng để ban ơn cứu độ cho con người. Điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay qua biến cố tin mừng, đó là chính Đức Giêsu ngày hôm nay đã xua đuổi những con người ấy để thấy được rằng trả lời cho những người Do Thái rằng là ông lấy quyền gì mà xua đuổi chúng tôi. Đức Giêsu đến trần gian này để minh chứng cho sự thật và minh chứng cho sự công lý mà Ngài muốn mời gọi. Và Ngài muốn cho nhân loại thấy được rằng Ngài luôn luôn là một đấng xét xử công minh, nhưng rồi cũng lại yêu thương hết mực. Công minh đến độ là không cần phải biếu xén, không phải đút lót, không phải bao thư, không phải những cái gì. Nhưng làm sai thì Ngài chấn chỉnh và Ngài đi đưa cho nó vào một cái chật đúng như là ý nghĩa của đền thờ mà con người đang là tiến hành thờ phượng và yêu mến mỗi ngày. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hai điều ấy lại cho chúng ta nhìn nhận ra là ở nơi con người mỗi người chúng ta. Nhìn ra ở nơi con người mỗi người chúng ta điều gì? Thưa, chính là sự yếu đuối và sai lầm đến độ đáng thương. Trước mặt Thiên Chúa không có đáng ghét đâu, nhưng nó đáng thương lắm, thân phận con người mỗi người chúng ta đáng thương lắm. Đáng thương như những người trong tin mừng ngày hôm nay không nhận ra Chúa mời thời mình thờ là cái gì. Phải là một đền thờ mới, phải chính là một Đức Giêsu Kitô đấng đã rao giảng và đã ở với con người để nhận ra một vinh quang, một Thiên Chúa đến rao giảng để mời gọi con người sám hối và sống đức tin, ngõ hầu có thể hưởng ơn cứu độ. Người ta gọi là đáng thương đến độ thờ Chúa của mình nhưng lại không phải là thờ chính Chúa của mình mà thờ chính cái bụng. Trong cái bụng ấy, bài đọc thứ hai và tất cả những gì chúng ta thấy trong cuộc sống, gian tham ích kỷ, rồi bao nhiêu cái điều hiểm hóc ở trong con người, nó chỉ là tại bụng. Danh vọng tiền lợi, tất cả mỗi người chúng ta cũng chỉ vào cái bụng của mình mà thôi. Và chúng ta tôn thờ, người ta tôn thờ cái bụng ấy mà quên đi một vị Thiên Chúa của mình đấng đến để làm cho con người nghĩ những cái điều xa hơn, chứ không chỉ là một cái bụng của con người để cho khỏi no khỏi đói mà thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu là đền thờ mới và mỗi người chúng ta được xây dựng bằng chính sự hiệp thông. Trong sự hiệp thông ấy, người ta xây dựng cho mình một tình yêu thương và liên đới. Và như thế thì viên gạch mà mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin của mình, nó mới xây dựng một cách liên kết. Chúng ta được liên kết để xây dựng một đền thờ mới, để thờ phượng bằng chính lòng mỗi người chúng ta. và lòng mỗi người chúng ta cũng phải trở nên đền thờ để cho Thiên Chúa ngự trị, thì lúc đó nó mới có bình an, mới có niềm vui, mới có bao nhiêu cái điều khao khát để có thể giải quyết những cái gì gọi là yếu đuối, tội lỗi, bất toàn của con người mỗi người chúng ta. Bằng không thì nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Điều thứ hai cũng vẫn là Thiên Chúa là đấng công minh khi xét xử, để rồi chúng ta nhận ra được rằng con người này đi xa hơn những gì mà Thiên Chúa mong muốn lắm. Nhưng Ngài không phải là một Thiên Chúa là đi để dòm ngó, để trừng phạt con người, nhưng vẫn là một Thiên Chúa đầy lòng quảng đại yêu thương, cũng vạch ra cho con người thấy được cái sai lầm của mình, bởi vì Ngài là đấng công minh. Nhưng rồi để xét xử thì Ngài vẫn xét xử trong tình yêu thương con người, bởi vì chúng ta là con Thiên Chúa, bởi vì chúng ta chính là do Ngài dựng nên, và Ngài cũng muốn mỗi người chúng ta phải trở về đường ngay nẻo chính, và muốn cho mỗi người chúng ta hưởng cái hạnh phúc đích thực mà con người đáng được hưởng. Vậy thì đời sống mỗi người chúng ta là gì? Sai lầm khờ dại và yếu đuối tội lỗi đến độ đáng thương lắm. Chúng ta chẳng hãnh diện gì trong cuộc đời này đâu, thưa quý ông bà và anh chị em à. Trước mặt Thiên Chúa đáng thương lắm. Vậy thì mỗi người chúng ta hãy có một cái nhìn với nhau trong một sự gọi là yêu thương, trong một sự tha thứ và đón nhận đi. Để rồi chúng ta thấy được rằng, thôi mình cũng đáng thương và mình cũng phải cần phải thương những người khác. Và đó mới là cái mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn ở nơi cuộc đời mỗi người chúng ta. Làm sao người ta có thể thờ một Thiên Chúa cho xứng đáng được nếu như người ta không sống trong mình một tình yêu đích thực từ nơi Thiên Chúa? Làm sao người ta có thể tuyên xưng một Thiên Chúa là đấng cứu độ duy nhất khi mà người ta không làm cho tình yêu của Ngài lớn lên trong cuộc đời của mình? Làm sao chúng ta có thể tin được mầu nhiệm của ơn cứu độ của phục sinh nếu như chúng ta không biết là cuộc đời của con người này cuối cùng cũng chỉ là sự chết? Và chính trong sự chết ấy, người ta phải biết cách dìm mình vào trong những sự chết của Chúa Giêsu Kitô và sự sống lại của Ngài, thì chúng ta cùng bước lên trong vinh quang phục sinh với Ngài được. Xin cho đời sống của mỗi người chúng ta nhận ra được giá trị đó, mà đặc biệt trong mùa chay thánh này, chúng ta biết cách hàn gánh và canh tân cuộc đời của mình để làm cho tâm hồn của mình trở nên đền thờ xứng đáng cho Chúa Giêsu ngự trị, và cũng làm cho tâm hồn mỗi người chúng ta trở nên những con người xứng đáng để được yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa. Có như thế thì mọi biến cố trong đời sống này, nhất là biến cố phục sinh, biến cố đau khổ chịu chết và phục sinh của Đức Giêsu và mỗi người chúng ta đang được mời gọi để sống trong ngày phục sinh đó, nó mới trở thành ý nghĩa trong từng ngày sống, trong những ngày tháng đón chờ này. Để rồi mỗi người chúng ta không ngừng canh tân và hoán cải. Chỉ có canh tân và hoán cải đời sống thì mỗi người mới nhận ra được cái giá trị đích thực của cuộc đời mình là gì, và ơn cứu độ đích thực mà Chúa Giêsu mời gọi là như thế nào. Và chúng ta cũng khám phá ra được nhiều giá trị của tình yêu thương, của lòng thương xót, của sự quảng đại, của đón nhận, và bao nhiêu cái điều tha thứ mà mỗi người chúng ta cần có ở nơi nhau. Khi làm được tất cả những điều ấy thì tâm hồn con người mới trở nên đền thờ, và đền thờ của Thiên Chúa, có Thiên Chúa ngự trị, thì nở nơi đó có tình yêu, có bình an và có hạnh phúc. Amen.